giới 90, nếu được y mới thì phải nhuộm bằng ba thứ làm hỏng nguyên màu đi, có nghĩa làm hoại sắc, hoại sắc, không có còn nguyên cái màu chính của nó. Đó là màu xanh, màu đen, màu nấu cây mộc, nấu vỏ cây mộc lan. Không làm như vậy thì không được dùng, có nghĩa là khi còn là một cái y mà màu chính, màu còn tươi, mà chúng ta không hoại sắc, không làm mất đi cái tươi của cái màu y mà chúng ta dùng, thì chúng ta phạm giới. Tại vì nó sặc sỡ, nó còn đẹp. Màu của một người tu sĩ phải là màu hoại sắc, cái màu không còn tươi đẹp. Cho nên nếu chúng ta vì không biết, đứng ngắm y với nhau, nó em thích màu y của chị quá, màu chị rực rỡ quá, để về em lần sau em sẽ thỉnh cái y này, nghe vậy biết mình có học giới học pháp gì đâu. Cho nên mình thích những cái tươi, những cái rực rỡ. Cái màu dù là y của mình màu tươi á, mình phải hoại đi bằng ba màu, mình phải nhuộm. Lấy một màu nào cũng được, là lấy nếu màu vàng thì mình lấy màu xanh mình nhuộm được xuống để cho nó phá cái màu vàng bớt đi. Có khi mình lấy ngay màu đen mình nhuộm vô cái vải đó. Còn có khi lấy cái màu nấu vỏ cây mộc lan, tức là cái màu xám á, mình nhuộm để cho nó hoại bớt cái màu rực rỡ của cái màu chính, tức là màu cái y màu vàng đó, hoại bớt đi. Trong ba màu tùy ý dùng một màu, nếu được cái y mới có màu sắc đúng phép rồi cũng nên điểm tịnh nữa mà dùng, cho đến cái đải của mình, túi mang của mình, dây lưng, mão, tất và khăn đều phải điểm tịnh. Cho nên nếu giờ này học giới rồi mà quý vị còn thích những cái màu sắc sặc sỡ cho mình thì đúng là mình không có phải là một cái người tu sĩ thông giới luật. Đồ đạc màu đã hoại rồi vẫn phải điểm tịnh, có nghĩa là phải làm cho nó xấu đi. Có thể điểm tịnh bằng cách chấm mực, điểm tịnh bằng cách kết một miếng vải giống như vá đó, chứ không có bao giờ mà cao chuốt những cái đồ dùng của người tu sĩ hết. Cho nên nếu quý vị ngay cả hôm nay, ngoài cái y đó, áo lành các thứ mà mình còn xăm soi, còn có vẻ sang trọng, còn có vẻ mà thích lè lè, thì khi mình mặc mình sẽ hiểu rằng những người lớn nhìn lại người ta không vui, thấy mình không hiểu biết, cho nên cẩn thận. 91, nếu biết nước có trùng thì không được uống. Nước có trùng là gì? Trong đó có lăng quăng, có những cái con sinh vật ở trong đó. Vì khi uống thì sao? Chúng ta đã, nếu uống thì chúng ta đã sát sanh, cho nên phải lọc. Phải lọc kỹ, phải nhìn kỹ, không trùng mới dùng. 92, không được cố ý quấy rối người khác, dù chỉ làm cho họ chốc lát không vui. Đó. Sống ở trong thân đoàn, mình thấy điều đó huynh đệ sẽ không vui, mình có cố tình chọc cho huynh đệ không vui, thì dù chúng ta chỉ trong chốc lát làm hành động đó, chúng ta cũng phạm giới. 93, nếu biết người có lỗi thì không được che giấu giúp. Trong giới thứ hai ở trước là che giấu tội nặng, giới này thì che giấu tội nhẹ. Nếu thấy huynh đệ có lỗi, ở đây quý vị thấy thường thường có lỗi thì sao? Giấu. Rồi nó cũng giống như có một cái công ty vậy đó, mà hợp đồng với nhau. Hôm nay chuyện của em chị phải giấu nè, rồi mai mốt đời phải có vô thường, mai mốt tới chị thì em giấu. Mà nếu mà cái phong cách mình như vậy thì mình có phải là người chân thật muốn tu hành đâu. Mình vẫn giấu những cái lỗi của mình, lẽ ra có lỗi ra sám hối cho nó có phước đức, và cho chúng ta biết hổ thẹn, cho có cái lực của tăng đoàn để cho mình sửa đổi cái tập khí của mình. Đằng này không có đâu che giấu. Thì ở đây người nên nhớ nha, phạm giới, nhớ cái điều đó. Mà chúng ta cái lỗi này thường phạm không? Thì quý vị tại sao thấy mình tu chậm tiến là như vậy? Che đậy. Cho nên là từ một lỗi nó thành ra hai lỗi. Một lỗi phạm nó rồi, một lỗi thứ hai là che đậy, gian dối. Nó đưa ra mấy lỗi đi liên tiếp thì phải nói dối, che đậy với nhau, rồi bè phái phe đảng với nhau, thành ra nhìn trên cái cuộc sống á, thì như vậy là tốt, tại người này che người kia có vẻ đoàn kết lắm, nhưng mà đối với giới pháp thì mình đã phạm, mình không phải là người muốn sửa đổi để mỗi ngày được tốt đẹp. Cái người mà dám chỉ lỗi huynh đệ mình là một người can đảm. Tại mình biết khi mình nghĩ như vậy, dĩ nhiên nhân quả tới là mình sẽ bị nói theo cái danh từ mà cái bạn thế gian một chút, mình sẽ bị trả thù, mình sẽ bị moi lỗi ra như vậy. Nhưng mà khi chúng ta không sợ hãi, có nghĩa là chúng ta cũng sẵn sàng. Nếu em có lỗi em cũng sẵn sàng hơn lại để em sám hối. Còn này hả, là muốn che đậy, đậy lại là vì sao? Vì tất cả đều đồng lõa, muốn là không bao giờ cái lỗi lầm được mọi người biết để mà sửa đổi. Thì như vậy là cùng đi xuống, chứ không có tạo điều kiện để cùng vươn lên. 94. Nếu biết sự việc tranh cãi đã sám hối đúng phép rồi thì sau đó không được khơi dậy trở lại. Đây là một phong cách rất là quân tử, rất là trượng phu. Mà mình là người nữ có khi là mình hơi kẹt ở đây, cái tật nói nhiều nói dai, cho nên những cái chuyện đã xong rồi, tranh cãi sám hối đúng pháp rồi, cũng còn khơi dậy, cũng còn thị phi, nhắc đi nhắc lại, thì đó là phạm giới. Nhớ. Cho nên chúng ta nhắc lại, khi mình thọ giới, khi mình ở chúng tu với nhau, có nghĩa là mình hướng một cái phong cách mới. Ngày xưa phong cách của mình là phong cách thế gian, thì khi nhìn chuyện mình chính có nghe một huynh đệ tâm sự buồn cười lắm. Cổ phe hồi đó đó, chính cũng ngạc nhiên, cổ là cũng là cô giáo đi dạy học, rồi cô cũng kể rằng khi học trường sư phạm thì cũng ở chung với huynh đệ, nhưng mà ở chung tập thể nữ với nhau. Cổ nói trời ơi, hình như là thị phi là nó ghiền, không nói nghe nó buồn. Bây giờ vô chùa rồi mới vậy, phải trừ cái tội thị phi, thành ra đối với ai trừ dễ với cổ là, nghĩa là sửa cái lỗi này nó khó lắm, tại của em thị phi, chơi khen, lấy đó như là cái chủ đề vui với nhau, cười giỡn với nhau. Cho nên là mình ở đây phải tập, thí dụ cái phong cách của một người tu sĩ, nhất là bây giờ mình là học pháp nữ, là Thích Xoa Manani, nó có những phong cách cao thượng như vậy, thì mình chưa quen, nhưng mà mình phải tập cho quen. Mình tập dần dần, có tập thì nó sẽ vươn lên, còn không tập thì nó sẽ còn mãi mãi như vậy. Ví dụ như đó, hai lỗi vừa chỉ đó, khi thấy có lỗi, người có lỗi, dù là bạn mình cũng can đảm chỉ lỗi. Cái chỉ lỗi này nó không mang tính cách tầm thường hạ chị, để em có vẻ em giỏi, nhưng mà em chỉ lỗi chị là để giúp chị vươn lên. Cũng như em sẵn sàng, nếu em có lỗi chị sẽ chỉ. Thì mình đồng ý một cái phong cách như vậy, nó cao thượng hơn là ngửa tay đoàn kết. Rồi chị che lỗi em nha, rồi em che lỗi chị, có gì đó dắt tay sau hè, không cho ai biết hết. Mà ai có nói mình có lỗi là cãi băng lên. Thì như vậy là phong cách đó không phải là một cái hiệu thu cao thượng. Nếu biết giới 95, nếu biết là giặc thì không được cùng đi một đường, dù chỉ bằng đến thôn xóm. Đó, Đức Phật rất là kỹ khi dạy bên niên giới. Đi đường mình biết đó là những người xấu, là giặc, có nghĩa là những cái thành phần xấu ác. Mà mình đi chung cùng đường thì nó có xảy ra chuyện gì? Thứ nhất, người ta cho mình và người đó cùng một phe, cùng một nhóm với nhau, mình cũng là giặc. Điều thứ hai, khi đi chung như vậy đôi khi nó tổn hại cho chính mình. Cho nên nếu quý vị đã là người xuất gia mà lúc nào cũng không có ý tứ gì hết thì tôi rất là ngại. Tại vì đối với Đức Phật dạy rất là chi tiết, nhất là những đứa con gái của Phật thật dạy kỹ lắm. Cách ăn, cách ở, cách đi, đứng, nói năng rất là kỹ càng. Cho nên mong rằng mấy huynh đệ để ý những cái chỗ nào mà không cần thiết, khi đi mình phải biết đang đi với ai, đang làm cái gì, và cẩn thận